tại đột nhiên vỡ đê, tôi cảm nhận được cậu ấy dùng giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, vụng về lặp lại an ủi tôi không sao đâu. Không sao, tôi vẫn không cầm được rơi nước mắt, tôi biết như vậy rất mất mặt, nhưng tôi không kìm được. Cậu ấy thở dài ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành bên tai tôi như dỗ trẻ con tớ không đau. Thật đấy, bọn chúng còn thảm hơn tớ, tớ từng luyện võ. Cậu quên rồi à An An, đừng khóc nữa. Tôi đã quên đêm đó bao lâu mới ngủ, chỉ nhớ rõ cái ôm của Sở Chi An rất ấm áp, là nhiệt độ thuộc về Sở Chi An. Kể từ hôm đó, mỗi chiều sau khi tan học tôi đều sẽ chờ Sở Chi An tan học để đi cùng nhau. Có điều sau đêm đó cậu ấy lại trở về dáng vẻ lúc ban đầu. Nể tình lần đó cậu ấy giúp tôi, tôi cũng lười so đo với cậu ấy. Sau khi lên lớp 9 tôi bắt đầu cố gắng học hành, liều mạng khiến người kinh ngạc. Ngay cả ba mẹ tôi cũng thỉnh thoảng tâm sự với tôi, sợ tôi áp lực lớn quá, còn lo lắng có phải tôi bị kích thích gì không. Đến cả Sở Chi An cũng nhướng mày đầy hứng thú hỏi tôi phải chăng đột nhiên lạc đường biết quay lại. Đây là bí mật của một mình tôi. Tôi muốn học chung trường cấp 3 với Sở Chi An. Trải qua sự liều mạng cố gắng của tôi và dạy kèm của Sở Chi An, Mặc Yêu Du thời gian eo hẹp. Nhưng cũng may cuối cùng nguy hiểm chen vào trường cấp 3 tốt nhất. Nghỉ hè lớp 9 tôi đi luyện tập với cậu ấy, bởi vì sau lần bị đánh hồi lớp 8. Mới đầu tôi đã quyết tâm chăm chỉ học, càng về sau vẫn là hứng thú nhất thời. Chuyện này tại Sở Chi An hết. Ba mẹ tôi bảo cậu ấy trông tôi, nhưng cậu ấy lại luôn thả tôi. Đến sau thậm chí còn giúp tôi cúp học, chuyện gì cũng có thương lượng. Dễ nói chuyện đến mức khiến tôi nghi ngờ cậu ấy muốn học giỏi sau đó nghiền ép tôi. Lúc khai giảng tôi rất bất ngờ Sở Chi An lại cùng lớp với tôi, ở lớp cuối cùng. Điều này không công bằng. Cậu ấy đứng thứ nhất, cậu ấy nên vào lớp tốt nhất. Suy nghĩ này đến quá nhanh. Tôi thậm chí không kịp suy nghĩ tại sao mình lại tức giận và không hài lòng đến vậy. Nhưng Sở Chi An không mảy may để ý, cậu ấy còn mỉm cười gõ đầu tôi. Nói là thế này vừa khéo cậu ấy có thể tiếp tục trông tôi. Bạn học trước kia đều nói Sở Chi An không thích cười, tôi khinh. Tôi lại cảm thấy cậu ấy rất thích cười. Bắt nạt người ta sẽ cười. Lên cấp 3 Sở Chi An càng chói mắt hơn về mọi mặt. Bắt đầu từ cấp 2, đã có con gái thích cậu ấy. Chỉ có điều trước kia còn hơi kín đáo, bây giờ lại rõ ràng hơn nhiều. Khi một lần nữa nhìn thấy có người tỏ tình với cậu ấy, cuối cùng tôi chậm chạp nhận ra tôi thích Sở Chi An. Không phải ước ao, không phải đố kỵ, mà là ghen, là thích, là không cam lòng. Tôi đã thích Sở Chi An từ lâu, rất lâu trước khi chính tôi cũng chưa nhận ra. Ngay khi quen với sự tồn tại của cậu ấy, khi bị đánh vì bảo vệ quyển sách cậu ấy cho tôi không bị xé rách, khi nhìn thấy cậu ấy bị thương đau lòng rơi nước mắt, khi thích xuất thần nhìn chằm chằm cậu ấy, tôi cả đêm không ngủ, trong đầu lộn xộn, nhưng chỉ không có kinh ngạc và bất ngờ. Có lẽ từ lâu tôi đã không thể nào kết luận, hình như chuyện Tô An thích Sở Chi An không phải chuyện ngẫu nhiên mà chuyện tất nhiên. Tôi bình thản chấp nhận kết quả này, thậm chí tìm vui trong khổ nghĩ rằng cũng may đây là mối tình đơn phương đã định không có kết quả, chỉ là chuyện của một mình tôi. Chuyện phản nghịch tôi đã làm trong mười mấy năm đầu đời bình thường chắc là thích Sở Chi An. Tôi chưa từng muốn từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ rằng có kết quả. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghĩ miên man như tự ngược, sau này Sở Chi An sẽ thích người như thế nào? Họ sẽ yêu nhau, kết hôn, sinh con, sau đó hạnh phúc cả đời. Mà tôi vẫn mãi là em trai cậu ấy thương yêu nhất, ở lại trong góc an toàn nhất nhìn cậu ấy. Như thế rất tốt, tôi tự nhủ vô số lần. Năm lớp 11 Sở Chi An chuyển đến lớp 1, không hề có điểm báo trước cậu ấy đang tránh tôi à, tôi nghĩ mà tay chân tôi lạnh toát. Có thể là cậu ấy đã phát hiện ra tâm tư của tôi, kỹ thuật của tôi quá kém. Bị cậu ấy phát hiện rồi, cậu ấy cảm thấy không thể tin được, khó chấp nhận, thậm chí cảm thấy ghê tởm, cho nên cậu ấy tránh né. Khi Sở Chi An muốn tránh tôi không gặp được cậu ấy, dù cho chúng tôi đã từng như hình với bóng. Mỗi tuần vừa đến nghi thức kéo cờ, tôi đều sẽ cố chấp nhìn về phía lớp cậu ấy. Có mấy lần tôi nhìn thấy cậu ấy hơi nghiêng mặt, nhưng cậu ấy sẽ không quay đầu lại, không một lần nào. Lúc này tôi mới nhìn thấy Sở Chi An ở trong mắt người khác, lạnh lùng, vô tình, tránh xa người ngàn dặm, thì ra họ chưa bao giờ nói